Độc Tôn Tam Giới, chương 1596, Tiên Thiên Thủy Linh Thân Thể Đáng Sợ 1, góc truyện audio.com, địch ý trong mắt đối phương, đã bán rẻ tâm tư của thằng này. Người đối với mình đã khó chịu, Giang Trần sẽ không cần phải hư giả khách khí. Huống chi, Giang Trần biết rõ, nếu thằng này là người dưới trướng Thương Hải Đại Đế, muốn hắn đối với mình có hảo cảm là hoàn toàn không có khả năng. Người nào không biết Thương Hải Đại Đế là minh hữu tử chung của Tu La Đại Đế. Hai người bọn họ cơ hồ là quan hệ cực kỳ mật thiết. Nghe ngôn ngữ của đối phương không kém, sắc mặt của Giang Trần cũng trầm xuống, loại người này tựa hồ không có tất yếu cùng hắn nói nhảm. Nhưng Trang Thiệp lại nhíu mày, cười lạnh nói, á khẩu không trả lời được đi à nha, không phản bác được đi à nha, không thể phủ nhận người có chút thiên phú, lại rất biết lấy lòng mọi người. Bất quá hôm nay, ta sẽ xé rách mặt nạ tô son chát phấn của ngươi, để cho mọi người minh bạch cái gọi là thứ nhất thiên tài bảng, ở trước mặt thiên tài cấp thiếu chủ cuối cùng bất quá là công tử bột trông thì ngon mà không dùng được. Không biết vì cái gì, trước kia Giang Trần nghe Cơ Tam công tử đánh giá Trang Tiệp này, hắn sẽ đối với người này bảo lưu lại vài phần hiếu kỳ. Hôm nay nhìn thấy Trang Tiệp nghe hắn nói hai ba câu thoáng cái ấn tượng lại giảm nhiều. Đứng ở góc độ của Trang Tiệp, Giang Trần có thể lý giải đối phương khó chịu. Dù sao, đối phương là thiên tài thiếu chủ bảng, so với chân đan vương hắn, địa vị không biết cao bao nhiêu, từ đạo lý mà nói, nên đạt được càng nhiều ủng hộ, nên hưởng thụ càng nhiều tiếng vỗ tay cùng hoan hô nữa. Thế nhưng mà, hiện tại những vật này, đều quy mình độc hưởng. Mà đối phương cái gọi là thiên tài thiếu chủ bảng, ngược lại thành phụ gia. Cái này xác thực để cho Trang Thiệp có chút xấu hổ, thậm chí có chút tức giận, đây đều là có thể lý giải. Thế nhưng mà cuối cùng, này lại không phải là mình sai. Giang Trần cảm thấy, dù trong nội tâm Trang Thiệp này khó chịu, ít nhất cũng có thể bảo trì phong độ tất yếu, có thể ngăn chặn khó chịu trong lòng, không nên biểu hiện ra mất phong độ. Coi như nóng tính của ngươi lại lớn, ngươi có thể ở trên lôi đài phát tiết ra. Nếu như đối thủ có thể ở trên lôi đài đả bại mình, Giang Trần chỉ biết bội phục đối phương, tâm phục khẩu phục. Mà hôm nay, còn chưa đánh nhau, đối phương đã loạn phun một trầu lời nói ác độc, cái này lại để cho Giang Trần có chút xem nhẹ đối phương rồi. Tuy còn chưa khai chiến, nhưng mà bởi vậy cũng có thể thấy được lòng dạ cách cục của người này. Cái gì nhà giàu mới nổi, cái gì công tử bột. Các loại nhãn hiệu không ngừng dán tới, Giang Trần cảm thấy đã tức giận, lại buồn cười. Nếu như thiên tài của thiếu chủ bảng đều như Trang Thiệp, Giang Trần ngược lại cảm thấy thiếu chủ bảng này cũng sẽ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Trang Thiệp, ta không biết ngươi có phải là chó hay không, vì sao hay cắn loạn như vậy. Bất quá, so sánh xuống dưới, ta càng thưởng thức ngươi có thể ở trên lôi đài đánh bại ta, mà không phải dựa vào lời nói ác độc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không có cùng Trang Thiệp khua môi múa mép. Bởi vì, giờ phút này, Giang Trần không có hứng thú đấu võ mồm gì. Trang Thiệp giật mình, hắn vốn cho là chân đan vương này sẽ bị dăm ba câu của mình chọc giận, lại không nghĩ rằng, đối phương hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá, Trang Thiệp lại không có vì nguyên nhân này mà thu liễm, mà giữ tợn cười một. Góc truyện audio.com, tiếng, đả bại ngươi, không có bất luận lo lắng gì. Bất quá hôm nay, chẳng những Trang Mỗ muốn đả bại ngươi, còn muốn nhục nhã ngươi, bóp nát thần thoại của ngươi, để cho thế nhân biết ngươi bất quá là phế vật mua danh chuộc tiếng. Loại lời khiêu khích này, Trang Thiệp hiển nhiên là quen việc dễ làm. Bất quá, đối với Giang Trần là người của hai thế giới, như vậy chẳng khác nào cái rắm, ngoại trừ che mũi, thì căn bản không có bất luận phản ứng gì. Nhìn Giang Trần lộ vẻ khinh miệt, Trang Thiệp hiển nhiên cũng biết mình khiêu khích thất bại, trong lòng càng giận dữ. Hai tay vỗ, hai bàn tay bỗng nhiên đâm ra hai đạo quang mang, như là cường quang ở dưới gợn sóng, cực kỳ chói mắt. Hoa trong gương, trăng trong nước, song trường của Trang Thiệp chỉ dẫn, hư không lập tức xuất hiện một mặt nước gợn bao la bát ngát, như một tấm gương cực lớn bóng loáng, mang tất cả lan tràn. Trang Thiệp trời sinh có được tiên thiên thủy linh thể, thi triển thủy hệ thần thông, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Giang Trần không có lãnh đạm, đột nhiên thúc giục kim thiền chi dực, thân thể bay lên, đạp sóng mà bay, trực tiếp nhảy lên trên nước gợn. Hắn biết rõ, nếu mình bị nước gợn này cuốn lấy, tất sẽ có đại phiền toái. Trong mắt Trang Thiệp hiện lên một tia đùa cợt, muốn tránh, thủ quyết một dẫn, nước gợn kia đột nhiên chập chờn, từ một mặt bằng cuốn ngược lên, bay thẳng lên trên, không ngừng lượn vòng, như một cột sóng cuốn Giang Trần vào trong. Kiến thức của Giang Trần rộng rãi, biết cột sóng này không giống bình thường, nếu như mình bị nó nhốt tất sẽ khó có thể thoát thân. Dù sao, cột sóng này ẩn chứa thủy nguyên lực cường đại, có lực trói buộc rất mạnh, có thể phá vỡ quy tắc vận hành của hư không. Rất nhiều người đều nói nước đại biểu cho nhu, kỳ thật cái này chỉ là một đặc điểm của nước, trên thực tế, thủy nguyên lực là một lĩnh vực phi thường phức tạp bao la. Nước có nhu, nhưng mà có cương. Nước có thể phá hủy hết thảy, lại có thể bao dung hết thảy. Nước có thể công kích hết thảy, cũng có thể phòng ngự hết thảy. Luận biến hóa nhiều, không ai vượt qua thủy đạo. Mà trang tiệp này, tiên thiên thủy linh thể, đối với thủy đạo huyền ảo hiển nhiên là lĩnh ngộ sâu đậm, cho nên vận dụng thần thông thủy thuộc tính rất thuận buồm xuôi gió. Cột sóng này mang tất cả, xoay quanh mà lên tựa như một thủy long vừa thô vừa to, bay lượn cửu thiên, muốn quấn lấy Giang Trần, trực tiếp thôn phệ. Tốc độ của Giang Trần cũng cực nhanh, thời điểm cột nước sắp cuốn chúng mình, liền nhảy ra phạm vi khống chế của đối phương. Trang Thiệp nhìn thấy Giang Trần bỏ trốn mất dạng, lộ ra vẻ khinh thường, thủ quyết biến đổi, hai tay vỗ, lại vỗ ra một chiêu. Bởi như vậy, trong hư không có hai cột sóng màu trắng, như song long hí châu, một trái một phải, phong tỏa toàn bộ đường đi của Giang Trần. Cột nước vườn quanh tả hữu, lại hình thành một vòng vây, làm cho Giang Trần chỉ có thể cao thấp xê dịch nhưng không cách nào lợi dụng không gian tránh né cột nước. Nhìn thấy một màn này, người đang xem cuộc chiến dưới đài cũng đều ngừng lại hô hấp. Mọi người đều biết chân truyền đệ tử của dòng chính đại đế lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Phải biết rằng, từ khi chân đan vương bắt đầu tham chiến, đối thủ lợi hại cũng gặp rất nhiều, nhưng chưa từng có ai có thể áp chế chân đan vương. Mà giờ khắc này, gocchuyenaudio.com, Trang Thiệp lại làm được. Nhìn về phía trên, chân đan vương ở dưới cột nước quấn quanh quả thực là mệt mỏi. Cơ Tam công tử nhìn tình hình chiến đấu trên lôi đài, biểu lộ cũng cực kỳ lo lắng, bờ môi lẩm bẩm cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Cách chương.